Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 266. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 21 tháng 2 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Cư Bàn Trà Vương, Trường Hàng, câu thứ 8. Vĩnh kiện tí cưu, Bàn Trà Vương đắc phổ phóng quang minh, diệt như sơn trọng chướng giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương gợi ý cho chúng ta rất đơn giản. Ngài gợi ý là thân trí quang minh, khiển trừ nhị chướng. Tám chữ này, danh hiệu của Bồ Tát, hàm nghĩa sẽ rất sâu. Điều này đoạn trước đã từng giới thiệu qua, chỗ này nhắc lại một tí. Dũng kiện tí, nếu như không dũng cảm khỏe mạnh thì rất khó để khắc phục chướng ngại của chúng ta. Có không ít đồng tu nhìn thấy chúng ta xu hướng đến văn hóa đa nguyên, cũng có người nghi hoặc nói sự việc này có thể làm thành công sao? Mỗi một tôn giáo, mỗi một tộc quần, chúng có văn hóa khác nhau, làm sao có thể dung hợp, có thể cư xử hòa thuận? Phải chăng thực sự có thể làm được? Câu trả lời của chúng ta rất khẳng định, nhất định có thể làm được. Nguyên nhân là gì? Có lý trong đó. Lý nhất định là tương đồng, lý thậm thâm. Lý thực tiễn trong cảnh giới cũng chính là thực tiễn vào trong xã hội hiện tại của chúng ta, chính là chúng ta những năm lại đây trong Phật Pháp quy nạp một trung tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bất luận là quốc độ như thế nào, tộc quần khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, văn hóa khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau, 10 chữ này đều được tiếp thu, được hoan nghênh. Chúng ta liền biết là nó có thể dung hợp. Nếu như chúng ta dùng tâm hư ngụy, dùng tâm nhiễm ô, dùng tâm bất bình, vậy đương nhiên là không được rồi. Nhất định không thể dung hợp. Chỉ cần chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi là được. Đạo lý chân thật, Kinh Hoa Nghiêm nói: Thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm khởi tác dụng, thực tiễn, trong thực tế chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thức biến thực tiễn trong cuộc sống chính là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên. Cho nên làm gì có chuyện hành không thông. Đặc biệt chúng ta chuẩn bị bước vào thế kỷ 21. Thế kỷ 21 chắc chắn là lý niệm đa nguyên nhất thể, mới có thể hành thông được. Dạy học đa nguyên nhất thể chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Ngày xưa tiên sinh Phương Đông Mỹ ở Đại học Đài Loan, Đại học Phụ Nhân, trong lớp tiến sĩ giảng môn Hoa Nghiêm triết học, thầy giảng cho học trò chính là Kinh Hoa Nghiêm. Đối với bộ sách này, thầy vô cùng tán thán. Thầy nói đây là triết học khái luận hay nhất trên thế giới. Trong đây có trí tuệ chân thật, lý luận viên mãn, phương pháp cặn kẽ tường tận. Nói với chúng ta làm như thế nào, đặc biệt là đoạn cuối cùng còn có biểu diễn, để cho thiện tài đồng tử 53 vị thiện tri thức làm ra cho chúng ta thấy. Sách giáo khoa biên tập như vậy, cổ kim trong ngoài nước chưa từng có. Ông nói hay quá. Chúng ta ngày nay mở quyển kinh ra, nhắm đến xã hội hiện tại, chào đón thế kỷ 21 đến gần. Nói đến chính là xã hội hiện thực của chúng ta. Xã hội ngày nay của chúng ta, giữa quốc gia và quốc gia có mâu thuẫn, giữa tộc quần và tộc quần có hoài nghi, giữa tôn giáo và tôn giáo có hiểu nhầm. Đây chính là chướng nạn như núi. Không chỉ là Đại sư Thanh Lương, Đại sư Thanh Lương không phải sống vào thời đại này, là sống tại thời đại Tùy Đường kia. Thời đại đó không có những chướng ngại này. Trong xã hội những chướng ngại này không nổi bật lắm. Chúng ta ngày nay gặp phải chướng nạn như núi này, so với thời của Đại sư Thanh Lương đặc biệt rõ ràng hơn. Chướng nạn bên ngoài, chướng nạn bên trong, đương nhiên là trong kinh đã nói, phiền não chướng và sở tri chướng, đây là chướng ngại bên trong. Nhưng chướng ngại bên trong tiêu trừ được rồi, đối với chướng ngại bên ngoài quý vị sẽ có cách đối trị. Nếu chướng ngại bên trong không thể tiêu trừ, chướng ngại bên ngoài quý vị sẽ chẳng biết làm sao. Quý vị ứng phó không nổi với hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên muốn ứng phó với bên ngoài, trước hết phải giải quyết bên trong của chúng ta. Dùng phương pháp gì để giải quyết? Trong ngoài đều giống nhau. Phải phổ phóng quang minh. Bốn chữ này vô cùng quan trọng. Phổ là phổ biến, ở đây hàm chứa ý nghĩa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Nếu như không có chân thành, không có thanh tịnh, không có bình đẳng, thì không thể gọi là phổ. Tuy quý vị có trí tuệ, trong trí tuệ có khiếm khuyết, nhất định không phiền mãn. Tâm chân thành, trong đây không có giới hạn, mới có chân thành. Có giới hạn thì không chân thành. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng nói: bổn lai vô nhất vật, đó là chân thành. Có một vật là không thành rồi. Cuối đời nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên trong bút ký đọc sách đã định nghĩa cho chữ thành. Kỳ thực, người có học ở Trung Quốc, không ai không chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Nói cách khác, không ai không đọc kinh Phật. Bất luận quý vị có phải là tín đồ Phật giáo hay không, tin Phật giáo hay không, kinh Phật phổ biến sẽ đọc tụng đến. Ông định nghĩa chữ thành là một niệm không sanh gọi là thành. Điều này nói rất hay. Nói cách khác, có niệm thì không thành nữa. Vô niệm mới thành. Từ đó có thể biết, khởi tâm động niệm, thành sẽ không còn. Thành là chân tâm. Khởi tâm động niệm là vọng tâm, không phải chân tâm. Ai dùng chân tâm? Trong Phật Pháp Đại Thừa, Phật nói với chúng ta, Pháp Thân Đại Sĩ dùng chân tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, họ thực sự là phổ phóng quang minh. Không có tư tâm. Tâm chân thành hiển lộ. Pháp Thân Đại Sĩ, vì sao còn có 41 vị thứ? Tuy toàn bộ đều dùng chân tâm, chân tâm dùng được có viên mãn và không viên mãn sai khác. Vì sao dùng không viên mãn? Trong đây còn xen tạp vô minh. Tuy dùng chân tâm mà không viên mãn. Vô minh là gì? Chúng ta bình thường nói là vọng tưởng. Vọng tưởng này là vọng niệm cực kỳ vi tế. Bản thân chúng ta không thể nào cảm nhận được. Cho nên, chúng ta tu hành, tu định, cảm nhận tâm rất thanh tịnh. Phải chăng thật sự không có vọng tưởng? Vẫn có. Vọng tưởng vi tế bản thân không cảm nhận ra. Thứ này rất khó đoạn. Vọng tâm rõ ràng là phân biệt, chấp trước. Đây là thứ rõ ràng nhất, thô nhất. Phật Pháp nói nhị chướng chủ yếu là hai loại này. Phân biệt là sở tri chướng, chấp trước là phiền não chứng. Nếu như nói vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều đầy đủ, người này trong lục đạo duy thức sở biến là biến cảnh giới lục đạo. Giả sử chúng ta đoạn được chấp trước, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không chấp trước nữa. Họ còn có vọng tưởng phân biệt, lục đạo sẽ không còn. Có thể thấy lục đạo là từ chấp trước mà đến. Buông bỏ chấp trước, lục đạo sẽ không còn. Quý vị sẽ siêu việt.
tạm giới. Lúc này duy thức sở biến chỉ biến tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật. Họ vẫn là phàm phu, vì sao vậy? Họ vẫn dùng vọng tâm, chẳng qua vọng tâm của họ dùng được chánh. Chánh này là tương ưng với chân tâm, tiếp cận chân tâm. Lục đạo phàm phu dùng vọng tâm, dùng không chánh, hoàn toàn trái ngược với chân tâm. Đạo lý chính là đây vậy. Nếu như phân biệt cũng buông rồi, buông bỏ là trí tuệ. Ở đây nói phổ phóng quang minh, tất cả pháp thế xuất thế gian đều không phân biệt nữa, không phân biệt. Nói với chư vị rằng tánh bình đẳng quý vị chứng đắc rồi, không chấp trước, tâm thanh tịnh quý vị chứng đắc rồi. Lúc này thập pháp giới không còn nữa, duy tâm sở hiện. Hiện cảnh giới gì? Hiện nhất chân pháp giới. Trong Hoa Nghiêm chính là hiện thế giới Hoa Tạng. Trong Kinh Đề nói Phật Hoa Nghiêm hiện cảnh giới này. Trong Kinh Vãng Sanh nói là hiện thế giới Cực Lạc. Có thể thấy, nếu như không thể phổ phóng quang minh, kiến tư phiền não của chúng ta, hai lớp chướng nạn này không tiêu diệt được. Học Phật, các đồng tu nhất định phải ghi nhớ, Phật pháp chắc chắn phải khai trí tuệ. Không khai trí tuệ không thể giải quyết vấn đề, nhất định phải khai trí tuệ. Trí tuệ Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh trong tự tánh vốn đã đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Phật có trí tuệ lớn như vậy, trí tuệ của mỗi một người chúng ta và Phật đều bình đẳng. Điều này phải hiểu. Vì sao trí tuệ của Phật hiện tiền, trí tuệ của chúng ta dường như không thấy nữa, không có nữa? Phật giảng cho chúng ta nhiều kinh pháp như vậy, rõ ràng rành mạch. Đây là phổ phóng quang minh. Tất cả pháp Đức Phật thuyết trong 49 năm, sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng đệ tử kết tập thành kinh điển, lưu truyền đến Trung Quốc là một phần nhỏ. Không phải đại bộ phận đều truyền đến Trung Quốc, truyền đến Trung Quốc phần nhỏ thôi. Những điển tịch truyền đến Trung Quốc, đem phiên dịch thành chữ Trung Quốc, cũng không phải kinh điển truyền đến toàn bộ đều phiên dịch, không có. Là phiên dịch một bộ phận. Bộ phận này đã thông qua Tổ sư Đại Đức thẩm định, phù hợp với xã hội Trung Quốc, phù hợp với nhu cầu của người Trung Quốc, vậy mới phiên dịch ra. Ngày nay chúng ta nhìn thấy Đại Tạng Kinh, cảm thấy đã vô cùng phong phú rồi. Đó là một phần nhỏ trong tất cả kinh điển mà Đức Phật đã thuyết trong 49 năm. Quý vị xem, phổ phóng quang minh vĩ đại, trí tuệ trong tự tánh hiển lộ ra. Trí tuệ của chúng ta vì sao không hiển lộ? Nhị chướng. Đây là chướng nạn như núi. Như núi là ví dụ. Núi này là núi tu di, không phải là núi bình thường. chướng ngại nghiêm trọng, làm cho trí tuệ của chúng ta bị chướng ngại. Quý vị nói xem có đáng thương hay không? Mắt Phật nhìn đại chúng đều là Phật. Phật biết trí tuệ đức tướng của chúng ta. Đức là năng lực, tướng là tướng tốt. Giống như trong kinh thường nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trong kinh Đại Thừa nói Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Chúng ta mỗi một người đều giống nhau. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo của chúng ta đều bị hai loại chướng ngại làm chướng ngại mất. Quý vị nói xem có phiền phức hay không? Phật dạy chúng ta không có gì khác ngoài trừ hai loại chướng này mà thôi. Chỉ cần hai loại chướng này trừ được, vấn đề được giải quyết. Trí tuệ khai rồi. Trí tuệ khai rồi là trí tuệ vốn có của bản thân quý vị, không phải từ bên ngoài mà học được. Cho nên học Phật, chư vị nhất định phải ghi nhớ trừ chướng mà thôi. Công phu ở đâu? Công phu chính là trừ chướng. Trừ chướng dùng phương pháp gì để trừ? Buông bỏ. Quý vị không chịu buông bỏ thì làm thế nào? Quý vị buông bỏ một phần, nói với quý vị rằng quý vị sẽ lộ được một phần trí tuệ. Thí như quý vị nhìn thấy ngọn đèn trong giảng đường này, ở chỗ này ba ngọn đèn, chúng ta nhìn thấy trên ngọn đèn che một tầng giấy. Giấy này là chướng, nó chiếu ra ánh sáng yếu ớt. Nếu lấy giấy đi, ánh sáng đó sẽ càng sáng hơn. Tầng giấy này, nếu như lại thêm một tầng nữa, ánh sáng càng yếu hơn một chút. Thêm một tầng nữa, lại yếu thêm một chút. Thêm 10 tầng, 20 tầng, ánh sáng không chiếu ra bên ngoài được. Quý vị gỡ bỏ bớt một tầng, ánh sáng đó sẽ chiếu ra được một phần. Cũng giống như đạo lý này vậy. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng ta không chỉ là ngàn vạn lần. Cho nên nhất định phải buông bỏ. Quý vị có thể buông bỏ một chút, trí tuệ của quý vị sẽ hiển lộ một chút. Quý vị buông nhiều hơn người khác, trí tuệ của quý vị sẽ lớn hơn người khác. Quý vị không chịu buông bỏ, vĩnh viễn quý vị sẽ không thể khai trí tuệ. Cho nên chúng ta nói, đây là thầy giáo hướng dẫn chúng ta nhìn thấu, buông bỏ. Nhìn thấu chính là phổ phóng quang minh. Nhìn thấu là tuệ. Tuệ từ đâu mà có? Từ buông bỏ mà có. Buông bỏ giúp quý vị khai trí tuệ, trí tuệ lại giúp quý vị buông bỏ. Hai lớp công phu này hỗ trợ tác thành cho nhau. Cho nên chúng ta nhất định phải chịu làm, chịu dùng công phu nơi việc buông bỏ. Buông không được, buông không được cũng phải buông. Thế Tôn năm xưa tại thế một đời dạy học, người học giáo chúng ta hiểu được trung tâm dạy học của Phật là gì? Bát Nhã. 49 năm giảng Bát Nhã, 22 năm dùng gần một nửa thời gian. Bát Nhã dạy những gì? Bát Nhã là dạy người nhìn thấu, buông bỏ. Hiện tại trong kinh điển tiếng Trung cũng là bộ Bát Nhã lớn nhất, Chư vị nhìn thấy Hoa Nghiêm 80 quyển, vậy đã rất vĩ đại rồi. Phân lượng lớn như vậy còn thua Bát Nhã xa, Bát Nhã 600 quyển. Nhưng chúng ta tổng kết trong kinh Bát Nhã, Thế Tôn hướng dẫn chúng ta những gì? Kinh Đại Bát Nhã tôi xem lướt qua một lần, tôi tổng kết 6 chữ: vô sở hữu, bất khả đắc. Tổng kết của tôi là 6 chữ này. Tất cả pháp thế xuất thế gian vô sở hữu, bất khả đắc. Thử hỏi xem quý vị có muốn buông bỏ hay không? Tự nhiên sẽ buông bỏ thôi. Người thế gian truy cầu, ngưỡng mộ là danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đó là những thứ gì? Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, mộng huyễn bào ảnh. Sự thật là không có gì cả. Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Đích thực là bất khả đắc. Vô sở hữu, quý vị cho nó là có, quý vị nhìn sai rồi. Bất khả đắc, quý vị nhất định muốn đắc, quý vị nghĩ sai rồi. Hiểu được chân tướng sự thật của thế xuất thế gian, triệt để buông bỏ, viên mãn bồ đề, quý vị liền chứng đắc rồi. Nói cách khác, tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ hiện tiền. Năng lực của quý vị cũng hiện tiền. Đức tướng cũng hiện tiền. Năng lực là gì? Trong Kinh Đại Thừa thường nói, tùy loại hóa thân, ứng cơ thuyết pháp, đây là năng lực. Tướng hảo. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, nên dùng thân Phật đắc độ liền hiện thân Phật. Nên dùng thân thanh văn đắc độ thì hiện thân thanh văn. Nên dùng thân trưởng giả, thân cư sĩ đắc độ thì hiện thân trưởng giả, thân cư sĩ. Đó là tướng hảo. Nói thêm với chư vị rằng, nên dùng thân súc sanh đắc độ, Phật Bồ Tát hiện thân súc sanh. Nên dùng thân ngạ quỷ đắc độ, Phật Bồ Tát liền hiện thân ngạ quỷ. Quý vị xem, cúng chuẩn tế, đối diện bàn cúng, dùng giấy cắm một vị quỷ vương, tiêu diện đại sĩ. Đó là người nào? Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát trong cõi quỷ, nên dùng thân quỷ để độ chúng sanh, Ngài liền hiện thân quỷ. Chư Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, tùy loại hóa sanh, không có một pháp nhất định để nói, tùy cơ thuyết pháp. Phàm là đồ vật nếu cố định rồi, cố định là đã chết. Nước chết không có rồng. Quý vị nghĩ xem ý nghĩa của câu nói này. Phật Pháp là sống động hoạt bát, nó không phải là cứng nhắc. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Vừa rồi cô giáo Dương ở Đài Bắc gọi điện thoại đến. Hiện tại cô ở đó chỉnh lý đệ tử quy, đem đệ tử quy giảng giải thành tiếng bạch thoại. Sự việc tốt. Cô ấy nói với tôi, hiện nay ở Đài Loan, đệ tử quy có đến mấy bản không giống nhau. rốt cuộc bản nào chính xác? Cô không thể nào xác định được. Tôi liền nói với cô, Phật Pháp không phải là định Pháp. Cổ nhân viết những thứ này là bối cảnh xã hội thời đại đó. Chúng ta nên y cứ theo tinh thần của họ. Nguyên lý, nguyên tắc cho đến văn tự đều một chúng ta phải cân nhắc, phải thích hợp với môi trường sinh sống của người hiện tại. Thứ này mới hữu dụng. Nếu như quen theo nếp cũ, vậy thì một con đường chết rồi, đi không thông. Cho nên tôi nói với cô ấy, cô có thể gộp mấy bản lại để xem, trong bản nào viết hợp với hoàn cảnh sinh sống hiện tại, cô có thể lựa chọn nó. Những câu nào không thích hợp, có thể gạch bỏ đi. Hoàn cảnh hiện tại cần thiết nhưng nguyên bản không có, thì cô có thể thêm vào cho nó. Tôi gợi ý cho cô ấy, hiến pháp quốc gia qua vài năm phải sửa đổi một lần. Vì sao phải sửa đổi? Thời đại không giống nhau. Dạy học Phật Pháp cũng như vậy. Nguyên bản vẫn giữ, bảo tồn thời đại đó. Ngày nay là thời đại này, chúng ta phải tu sửa như thế nào? Đây gọi là Phật Pháp, đây gọi là phổ phóng quang minh. Không phải một chữ cũng không thể thay đổi. Trong kinh điển Phật giáo, kinh điển một chữ cũng không thể sửa đổi, y cứ nguyên thủy. Mỗi một triều đại có chú sớ, có giảng giải, đó chính là hiện đại hóa kinh điển vốn có, bản địa hóa kinh điển, thích hợp với những nhu cầu hiện tại của chúng ta. Nguyên văn, nguyên lý, nguyên tắc không thay đổi. Phương pháp giảng pháp tư duy, cách chúng ta thực tiễn vào trong cuộc sống, mỗi một triều đại không giống nhau, mỗi một địa phương không giống nhau. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ngày nay chúng ta giảng giải, nghiên cứu, thảo luận bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này, những điều chúng tôi nói và chú giải của Đại sư Thanh Lương, nguyên lý, nguyên tắc tuyệt đối không trái ngược. Nhưng cách nói, tư duy, thực tiễn, cách làm và Ngài không giống nhau. Chúng ta học mới hữu dụng, mới có thể thực sự đạt được công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Nếu như y theo sự nhất thành bất biến của Ngài, bên này chúng ta cũng có câu thân trí phóng quang, giảng cho quý vị 10 loại thân, 10 loại trí, giảng cho quý vị kiến tư phiền não, trần sa phiền não, không giảng sai. Đem những sách tham khảo ra, lật Phật học Đại Từ Điển ra giảng cho quý vị. Giảng thì có lợi ích gì? Không lợi ích. Không thể thực tiễn vào trong cuộc sống, giảng cũng không sai. Cho nên kinh Phật thời nay, vì sao rất nhiều pháp sư đại đức giảng pháp không được đại chúng hoan nghênh, thính chúng lác đác được mấy người? Nguyên nhân chính là ở điểm này, đi vào trong ngõ cụt mất rồi, không biết Phật Pháp là rất linh hoạt. Kiến hoạt, tư hoạt mà trong cổ đức nói đến, hiện nay dùng danh từ này mọi người không hiểu. Y theo giải thích của cổ nhân, Y theo giải thích trong chú sớ, y theo giải thích trong từ điển Phật học, càng giảng người ta càng không hiểu. Như vậy có lợi ích gì? Cho nên chúng ta nghĩ xem, rốt cuộc họ nói ý gì, dùng ngôn ngữ hiện tại mà biểu đạt, mọi người vừa nghe là hiểu rồi. Kiến hoặc là kiến giải sai lầm. Vậy thì mọi người dễ hiểu rồi, tư hoặc là tư tưởng sai lầm. Nói cách khác, quý vị thấy sai, quý vị nghĩ sai, vậy thì mọi người dễ hiểu thôi. Sau đó lại hỏi, nhìn sai ở đâu, nghĩ sai như thế nào rồi, lại phân tích ra từng điều, từng điều, sửa đổi lại cách nhìn sai lầm của họ, cách nghĩ sai lầm của họ. Chúng ta thực sự đạt lợi ích trong dạy học Phật Pháp rồi. Cho nên trí tuệ nhất định phải khai, khai trí tuệ mới hiểu được thông quyền đạt biến. Phật giảng cho chúng ta chỉ là nguyên lý, nguyên tắc. Tổ sư Đại Đức đã nói, đó đều là quyền biến. Thời đại khác rồi, mỗi thời đại có một hình thái ý thức của nó, có phương thức sinh hoạt của mỗi một thời đại. Phật Pháp vì sao phải nói khế cơ? Quý vị phải hiểu được ý nghĩa của hai chữ khế cơ này. Khế lý là Phật nói nguyên lý nguyên tắc. Điều này phải tuân thủ, bất biến. Nhưng khế cơ trong đây đã có quyền biến, thông quyền đạt biến. Quý vị hiểu được đạo lý này, quý vị xem chú sớ của cổ nhân, quý vị sẽ có tâm đắc, sẽ có chỗ lĩnh ngộ, thể hội. Xem chú sớ của người đời Đường, sẽ hiểu được tình hình của thời đại nhà Đường khi đó. Tổ sư vì sao giải thích như vậy? Nhất định là nhắm đến bệnh kiến tư phiền não chung của thời đại này. Cách nói của thời nhà Tống, chúng ta đi so sánh với đời nhà Đường lại có rất nhiều bất đồng. Người thời Tống đối với xã hội, đối với môi trường tự nhiên, có một số cách nghĩ, cách nhìn so với người thời Đường lại có chỗ bất đồng. Cho nên Tổ sư Đại Đức giảng kinh bắt buộc phải có một phương thức khác. Một bộ kinh đời này qua đời khác lưu lại rất nhiều chú giải, chúng ta từ đây mà quan sát, vậy mới có thể khai trí tuệ. Quyết không thể y theo từng chữ từng câu của họ mà giảng, vậy thì hỏng rồi. Đó là bảo người hiện đại chúng ta đi làm người thời Đường, làm người thời Tống, vậy làm sao mà hành thông được? Đây chính là cổ nhân đã nói chết đời giáo pháp, vậy là sai lầm rồi. Kinh điển giúp đỡ chúng ta khai trí tuệ, chú giải của Tổ sư Đại Đức xưa nay cũng là giúp chúng ta khai ngộ. Thực sự ngộ nhập rồi, vậy quý vị hiện tại liền có cách nói hiện tại. Chúng ta còn là truyền thừa một mạch, không có tách rời. Cũng giống như một cây cổ thụ ngàn năm, mỗi năm đều mọc cành mới, mỗi năm có lá mới, hoa mới, quả mới. Chúng ta ngày nay trên ngọn cây, trên đỉnh cái cây, không tách rời cây này. Gốc là kinh điển. Mỗi một tầng cành lá, đó chính là phương pháp giảng giải của mỗi triều đại. Gọi là sửa cũ thành mới. Chúng ta từ trên cơ sở cũ mà lãnh ngộ ra những thứ mới, mới có thể giải quyết vấn đề hiện đại, mới có thể giúp người hiện đại chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Mục tiêu này đã đạt được rồi. Chúng ta biết sự việc này quan trọng, quý vị không đoạn phiền não làm sao mà được. Câu này nhìn bề ngoài là phổ phóng quang minh quan trọng, trên thực tế là diệt chướng quan trọng. Chướng không trừ nhất định không thể thành tựu. Trí tuệ chân thật, từ bi chân thật, chính là phải giúp người đời trừ chướng, khai tuệ. Không những là bản thân, nhưng quý vị phải hiểu được, giúp đỡ người khác là thực sự thành tựu bản thân. Hoàn toàn nói thành tựu bản thân, không giúp đỡ người khác, tiến triển của quý vị vô cùng chậm chạp. Quý vị có thể giúp đỡ người khác, vậy thì sự tiến bộ của quý vị sẽ vô cùng nhanh chóng. Chúng ta xem chướng nạn của xã hội ngày nay là gì? Tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Nghiêm trọng hơn, quá khứ rất nhiều rất nhiều. Chúng ta làm thế nào để trừ chướng? Phải nương vào sự giáo huấn của Phật Đà. Bản thân chúng ta không có trí tuệ, nhìn không ra lỗi lầm của mình, vì sao ngày ngày phải tụng kinh? Dụng ý của tụng kinh ở đâu vậy? Tuyệt đối không phải tụng cho Phật Bồ Tát nghe. Tụng kinh là kiểm điểm bản thân. Bản thân chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh, cách nhìn, cách nghĩ, khởi tâm động niệm và giáo huấn của Phật có tương ưng hay không? Mục đích thực sự của việc tụng kinh tại đây vậy. Mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày đối chiếu, tương ưng thì chúng ta duy trì. Không tương ưng thì phải sửa đổi. Đây thực sự là tụng kinh. Không phải nói tụng kinh rồi đọc cho Phật Bồ Tát nghe, thời khóa của tôi hôm nay làm xong rồi. Bản thân từ sáng đến tối vẫn là suy nghĩ lung tung, tham sân si mạng không những chưa buông bỏ, còn ngày càng tăng trưởng. Đây chính là làm sai hết rồi. Tịnh phước tam nghiệp, mọi người đều biết, bất luận là tông phái nào, bất luận là hiển giáo hay mật giáo, tông môn giáo môn, đây thực sự là điều kiện tu học căn bản. Ba điều 11 câu, niệm niệm đều không thể quên. Chúng ta trên cơ sở này kiến lập Phật Pháp, từ nơi này mà chuyển biến, làm một sự chuyển biến. 11 câu, từng chữ từng câu đều là vô lượng nghĩa, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa. Có thể nói 11 câu này là tổng cương lĩnh của Phật Pháp. Thiên kinh vạn luận đều là triển khai của 11 câu này. Nói kỹ ra mà thôi, khiến cho chúng ta khởi tâm động niệm, những việc đã làm không rời chuẩn tắc này. Đây là thực sự tu hành, thực sự là Bồ Đề Đạo. Trong 11 câu này có đọc tụng Đại Thừa. Sau đó Tổ sư Đại Đức y theo câu này chế định cho chúng ta khóa tụng sáng chiều. Khóa tụng sáng chiều chính là chuẩn tắc tu hành của chúng ta, tiêu chuẩn để chúng ta đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Bởi vì căn tánh mỗi người không tương đồng, phương thức sinh hoạt không giống nhau, bắt buộc phải lựa chọn điều bản thân dễ tu học, quý vị sẽ dễ dàng thành tựu. Pháp môn lựa chọn không khế hợp, nghĩa là không thích hợp với căn tánh của bản thân, không thích hợp với hoàn cảnh sinh sống của bản thân, quý vị tu học sẽ khó khăn, thành tựu sẽ không dễ dàng. Cho nên Phật Pháp ở Trung Quốc, tông phái rất nhiều, đạo tràng rất nhiều, mỗi một tông gia phong không tương đồng. Đạo lý chính là đây vậy. Gia phong của họ nhất định thích hợp với môi trường tín chúng xung quanh đạo tràng đó, thích hợp với họ, họ tu học pháp môn này, y cứ những điển tịch này dễ dàng thành tựu. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đạo lý này phải hiểu, tuyệt đối không thể vì tu học của chúng ta mà nảy sanh cống cao ngã mạn, khen mình chê người, vậy thì lại sai rồi. Không những trong Phật Pháp, tất cả những pháp môn là bình đẳng. Nói thêm với chư vị rằng, Phật Pháp và thế gian tất cả pháp cũng là bình đẳng. Điều này trong Hoa Nghiêm là rất rõ ràng. Tình chữ vô tình đồng viên chủng trí. Nếu như không bình đẳng, làm sao có thể đồng viên chủng trí? Chúng ta từ giáo huấn này, từ nguyên tắc này, có thể thể hội được Phật giáo và tất cả các tôn giáo khác là bình đẳng. Kinh Phật và tất cả kinh điển của tôn giáo khác là quán thông. Quý vị hiện tại không thông nổi, không thông nổi là quý vị không có trí tuệ. Trí tuệ của quý vị không khai, trí tuệ khai rồi liền quán thông. Vì sao trí tuệ không khai? Vì tình chấp chưa buông bỏ được. Ngày nay gọi là gánh nặng cảm tình. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chưa buông bỏ. Buông bỏ liền viên dung, buông bỏ liền thông rồi. Hôm qua, quý vị nhìn thấy Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta nhìn thấy quyển này, đoạn trước có một thiên thượng dụ của Hoàng đế Ôn Chính thay cho lời tựa. Quý vị xem Hoàng đế Ôn Chính giải thích đối với Tam giáo Nho, Thích, Đạo. Kiến giải của ông là chính xác. Dẫn chứng trên thế giới, các tộc quần khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau, đều có thể quán thông. Lý là một. Trên dấu vết thì có sai biệt, nguyên lý là một. Làm gì có đạo lý không thông chứ? Hoa Nghiêm làm chứng minh cho chúng ta pháp giới hư không, tộc quần khác nhau. Chúng ta hiện nay đọc là Tạp Thần Chúng. Đoạn trước chúng ta đọc qua Bồ Tát Chúng, Thanh Văn Chúng, Chư Thiên Chúng. Đây là Tạp Thần Chúng. Đây chính là đại biểu cho tộc quần khác nhau, hình sắc khác nhau, thân thể họ không giống nhau, văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, tín ngưỡng khác nhau. Trong Kinh Hoa Nghiêm trở thành người một nhà. Mọi người đều sinh sống trong xã hội thế giới Hoa Tạng. Mọi người đều có thể tôn trọng lẫn nhau, hợp tác với nhau. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm không nghe nói tộc quần này đánh nhau với tộc quần khác, không có. Từ đầu đến cuối không hề thấy, không nhìn thấy chửi nhau, không nhìn thấy đánh nhau. Nguyên nhân là gì? Chướng ngại đã bỏ rồi, tất cả thông đạt, vô ngại. Nhưng các tộc quần lại không bị phá hoại. Đây chính là điều nhà Phật nói: Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian Pháp. Thiên chúng vẫn là hoàn cảnh cõi trời, thần chúng vẫn là hoàn cảnh cõi thần, không phá hoại. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian Pháp. Như vậy mới hiển bày xã hội Hoa Tạng phong phú đa dạng, tạp hoa trang nghiêm, đẹp không thể xiết. Dùng thuật ngữ ngày nay là văn hóa đa nguyên, xã hội phong phú đa dạng, hiển bày tài nghệ khác nhau, làm cho chúng ta thưởng thức không hết. Điều này trong Hoa Nghiêm nhìn thấy. Cho nên Hoa Nghiêm là văn hóa đa nguyên tốt nhất, giáo lý hoàn mỹ nhất. Ngày nay chúng ta đọc câu này, khóa đề chủ yếu là làm thế nào để diệt trừ phiền não trùng chướng của bản thân chúng ta. Phương pháp của Phật chỉ đạo chúng ta một nguyên tắc: nhân giới sanh định, nhân định khai tuệ. Nguyên tắc này là con đường chung mà quá khứ mười phương tất cả chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác cùng tu. Rất giá trị để chúng ta làm tham khảo. Cho nên nếu chúng ta không trì giới thì không được. Trì giới nghĩa là gì? Trì giới là dạy chúng ta buông bỏ. Trong giới tại gia, điều thứ nhất là sát sanh, dạy chúng ta buông bỏ sát sanh. Học chư Phật Bồ Tát không sát sanh. Trong thế giới xuất gia, điều đầu tiên là không dâm dục. Phật dạy chúng ta từ trong nội tâm mà đoạn trừ ý niệm dâm dục. Không những trên sự, phải từ trên tâm. Ý niệm cũng không có, giới này quý vị mới thành tựu. Cho nên giới luật là dạy chúng ta buông bỏ. Thực sự mà nói là buông bỏ phiền não. Những ý niệm sát đạo dâm vọng này là gốc của phiền não. Những thứ này từ đâu mà khởi lên? Từ tham sân si mạng mà khởi lên. Giới luật là dạy chúng ta buông bỏ. Chúng ta không biết buông từ đâu, từ đây mà hạ thủ. Ngũ giới là giới căn bản, giới luật của Đại Tiểu Thừa. Quý vị vừa mở giới bổn ra, năm giới đầu đều giống nhau. Từ chỗ này mà hạ thủ. Chúng ta phải cứu bản thân, phải giúp chúng sanh khổ nạn trong thế gian này vượt qua kiếp nạn chưa từng có này. Chúng ta nếu không chịu thật làm gương cho xã hội đại chúng, chúng ta khuyên người khác làm, người ta làm sao mà chịu làm? Hiện tại trong xã hội, người ta truy cầu không gì ngoài hưởng thụ ngũ dục lục trần, mê sâu trong huyễn cảnh này. Đây không phải là chân thật, mê ở trong đó không quay đầu được. Chúng ta mở kinh quyển ra, Phật đến khuyến cáo họ, họ không tin tưởng. Thế giới cực lạc mà Đức Phật nói xa xôi quá, không cần nói có thể nhìn từ xa mà không trời được, nhìn từ xa cũng không nhìn thấy. Họ làm sao mà tin tưởng? Hưởng thụ ngũ dục lục trần thì ngay trước mắt, họ hiện tại có được rồi, làm sao mà buông bỏ được? Cho nên người tu hành thực sự, người giác ngộ thực sự, phải làm ra cho người khác thấy thực sự buông bỏ. Điều này tốt, để cho họ từ đây mà thể hội. Họ có thể rất rõ ràng nhìn ra được, rất rõ ràng thể hội được, họ mới tin tưởng, họ mới chịu làm. Bản thân chúng ta phải làm ra tấm gương tốt rõ ràng. Đây là vì người khác. Vì người khác thì bản thân được lợi ích chân thật. Vì bản thân có thể làm, có thể không làm. Sanh quốc độ Phật hay đọa A Tỳ địa ngục là việc của bản thân, không liên quan đến người khác. Nhưng ngày nay chúng ta phải thực sự nghĩ đến hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, đó chính là vì người khác mà làm. Trong kinh Đức Phật giảng rất rõ ràng, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức. Đây là nghĩa thú thực sự của hiếu thân tôn sư trong tam phước. Không phải chỉ đối với thân sinh phụ mẫu của bản thân chúng ta, không phải vậy. Không phải chỉ đối với một mình thầy giáo của ta. Ý của Phật là dạy chúng ta đối với tất cả chúng sanh. Làm như vậy mới là nâng cao bản thân lên mức rất cao. Chúng ta không dám có một ác niệm. Có một ác niệm là có lỗi với cha mẹ, có lỗi với sư trưởng. Không dám có một hành vi sai lầm. Thời thời khắc khắc kiểm điểm bản thân, cẩn thận thận trọng. Người này đức hạnh thành tựu rồi, chướng ngại trừ diệt từng chút, trí tuệ tăng trưởng từng chút. Nghiệp chướng sâu nặng mới có thể tiêu trừ được. Diệt chính là tiêu trừ. Chỉ cần chướng ngại tiêu trừ, trí tuệ không cần cầu, tự nhiên sẽ hiển lộ. Cổ nhân gọi là chỉ trừ phiền não, chớ tìm Bồ Đề. Không cần đi tìm Bồ Đề, Bồ Đề tự nhiên hiện tiền. Chỉ hết phàm tình, chớ tìm thắng giải. Đều là nói đạo lý này. Nếu chúng ta không chịu thật làm, không chịu thật làm nguyên nhân do đâu, nhận thức không rõ. Chúng ta rất muốn khai trí tuệ, trí tuệ lại không khai nổi. Nguyên nhân do đâu? Chính là do không chịu buông bỏ tập khí phiền não. Chính là không chịu tuân thủ giới luật. Giới luật là gì? Giới luật là quy phạm cuộc sống của Phật Bồ Tát. Cuộc sống của Phật Bồ Tát tự nhiên như vậy. Chúng ta chiếu theo hình thức này mà học tập là được. Đối với việc tu học của chúng ta sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Phổ phóng quang minh. Chúng ta lại hỏi quang minh là gì? Mọi người hiểu được là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là đối với tất cả pháp thế xuất thế gian thông đạt rõ ràng. Tôi lại hỏi thông đạt rõ ràng là gì vậy? Có thể nêu ra một sự thật cho chúng tôi thấy không? Thực sự thông đạt rõ ràng rồi, biểu hiện trên sự tướng là đại từ đại bi. Nhà Phật nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Từ và bi, người hiện tại nói là ái tâm. Vì sao nhà Phật không nói ái, mà nói từ bi? Từ bi là trí tuệ, là lý tánh. Người thế gian nói ái là cảm tình, là mê hoặc. Sai biệt ở điểm này vậy. Nhà Phật nói ái là ái đầy đủ trí tuệ, không phải là cảm tình bốc đồng. Cho nên gọi là từ bi. Đại là gì? Đại chính là ý phổ phóng quang minh mà ở đây nói. Đại là không có phân biệt, không có chấp trước thì lớn rồi. Có phân biệt, có chấp trước không lớn nữa. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Hiện nay, thông thường người học Phật chúng ta nhìn thấy họ là Phật giáo đồ thì đối với họ đặc biệt tốt. Họ không phải là Phật giáo đồ liền muốn cách một tầng. Đây không phải đại. Ý nghĩa của đại không còn nữa. Cho nên đại trong Phật Pháp nói thanh tịnh bình đẳng mới đại. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh càng có khổ nạn càng chăm sóc cho họ hơn. Bất luận họ tin hay không tin, mọi người cũng thường nghe Phật môn thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ người nào. Đây là đại từ đại bi. Bất luận quý vị tin hay không. Lần này tôi ăn Tết ở Úc Châu. Chúng tôi mời một vài người già ở viện dưỡng lão đến. Họ định mời 50 người, rốt cuộc đến hơn 80 người, toàn là người nước ngoài, gần như toàn bộ đều là giáo đồ Cơ Đốc. Tôi nói chuyện với họ, tôi nói Thượng Đế yêu thế nhân, Thượng Đế yêu thương quý vị, nhưng quý vị biết không, càng yêu thương tôi hơn. Thượng Đế yêu thương tôi gấp đôi quý vị. Họ nghe rồi chẳng hiểu gì. Quý vị là con cái của Thượng Đế, chúng tôi không phải. Chúng tôi là thế nhân. Thượng Đế yêu thương chúng tôi nhất định phải gấp đôi so với yêu thương con cái của Ngài. Ngài mới được xưng là Thượng Đế. Nếu như Thượng Đế yêu thương con cái, không yêu thương chúng tôi, Ngài có tư tâm, Ngài có tư tâm, Ngài sẽ không đáng được người kính phục. Ngài yêu thương con cái của Ngài, không phải con cái của Ngài lại yêu thương gấp đôi. Cho nên quý vị hiểu được, Thượng Đế yêu thương tôi hơn hẳn quý vị. Họ nghe xong cười lên, cũng khẳng định tán đồng cách nói này của tôi. Đây là sự thật. Chúng tôi trong thời kỳ kháng chiến, học sinh lưu vong đều trú tại trường học. Trường học là gia đình. Thầy giáo của chúng tôi thực sự giống như cha mẹ vậy. Thầy giáo của chúng tôi cũng có con cái. Thời đó có một số đồ vật cứu tế đến, thầy giáo chúng tôi nhất định chia cho học trò trước. Học trò đều chia xong rồi, còn dư ra con cái của thầy mới có phần. Nếu như chia không đủ, con cái của thầy tuyệt đối không có phần. Cho nên tình yêu thương của thầy giáo đối với chúng tôi vượt qua con cái của họ. Thượng Đế nhất định còn cao hơn cả thầy giáo. Làm gì có tư tâm. Cho nên quý vị phải hiểu được, Thượng Đế yêu chúng tôi hơn hẳn quý vị. Người cùng tâm này, tâm cùng lý này. Phật Pháp biểu hiện thực tế trên sự tướng là từ bi, là phương tiện. Phương tiện là phương tiện thiện xảo. Đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát đã nói, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đạo lý này chúng tôi nói rất nhiều rồi. Hằng thuận chúng sanh, trong đây cũng có nguyên tắc. Mười đại nguyện phương đều là gợi ý cho chúng ta. Từ trên hiện tướng mà nói là lễ kính chư Phật. Từ trên công đức chân thật mà nói là xưng tán Như Lai. Đây là dạy chúng ta tiêu chuẩn hằng thuận tùy hỷ. Chúng ta phải hiểu được điều này, vậy quý vị vận dụng sẽ linh hoạt. Cảnh, duyên. Cảnh là môi trường sinh hoạt vật chất. Duyên là những người xung quanh quý vị gặp gỡ. Nếu như bất thiện, có nên tùy thuận không? Phải tùy thuận. Tùy thuận phải nắm vững nguyên tắc. Trong lúc tôi tùy thuận, phải cảm hóa được họ. Có thể tùy thuận sai lầm của họ, nhưng tôi nhất định sẽ làm cho họ dần dần sửa đổi sai lầm. Điều này không nên gấp gáp. Phải có tâm nhẫn nại, phải có trí tuệ. Đây là Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Nếu như môi trường xem ra không tốt, quay đầu bỏ đi, quý vị không có tâm từ bi. Càng là nơi khổ nạn, càng là nơi có sai lầm, càng phải giúp đỡ họ, toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Đến lúc thực sự không giúp đỡ nổi, bản thân biết đức hạnh của mình, học vấn của mình chưa đủ, phải đi tham học cho nghiêm túc. Rời chỗ này đi tham học cho đàng hoàng, vậy là đúng rồi. Nếu như nói ngay cả tâm giúp người khác cũng không có, vậy tâm từ bi của quý vị chưa đủ. Phải tận tâm tận lực để giúp đỡ họ, tuyệt đối không thể xả bỏ. Điều này là không được. Đây không phải là Bồ Tát Đạo. Giúp đỡ người khác vẫn là từ tự thân mà làm. Hiện tại chúng tôi giảng kinh dạy học, chúng tôi có một tổng đề mục: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Sư là gì? Mẫu mực. Phàm là mô phạm. Đều là phải làm một tấm gương sáng cho người khác noi theo. Phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ nơi mà quý vị nhận ra sai lầm. Quý vị tỉ mỉ quan sát họ những điểm nào không đúng, thì chúng ta làm ngược lại. Đó chính là giúp họ sửa sai. Không cần nói, năm rộng tháng dài, từ từ bản thân họ phát hiện. Họ giác ngộ rồi, họ hồi đầu rồi, sự dạy học của quý vị đã thành công. Kỹ xảo giáo hóa chúng sanh vô lượng vô biên. Quý vị phải biết vận dụng, phải vận dụng cho thích đáng, thì có thể thu được hiệu quả rất tốt. Chư Phật Bồ Tát đều phải từ bản thân mà làm. Kỳ thực trong chư Phật Bồ Tát rất nhiều vị đều là người tái lai. Họ làm gì có chướng ngại? Họ không có. Không có chướng ngại vì độ chúng sanh, thì hiện có chướng ngại. Giống như diễn kịch vậy, biểu diễn cho chúng sanh thấy, làm cho chúng sanh ở đây sau khi xem xong hoát nhiên đại ngộ, quay đầu là bờ. Chúng sanh bất hiếu cha mẹ, chúng ta phải biểu diễn hiếu thuận cha mẹ, làm cho họ thấy. Chúng sanh bất kính sư trưởng, chúng ta phải biểu hiện tôn sư trọng đạo, làm cho họ thấy. Chúng sanh xem nặng tài sản, tham tài, chúng ta xả tài sản. Quý vị không như vậy, quý vị dạy bằng cách nào? Chúng sanh háo danh háo lợi, chúng ta xả danh xả lợi. Họ nhìn thấy chúng ta sinh sống rất tự tại, hoàn toàn không nói những tài vật này không có nữa, cuộc sống sẽ rất khổ cực. Không phải, cuộc sống vẫn là rất tự tại, vẫn an vui. Biểu diễn cho họ thấy, hành nghi của cư sĩ Hứa Triết rất đáng được đồng tu học Phật chúng ta học tập. Tôi trong giảng trường nói về bà là Chân Phú Quý mà nhà Phật nói đến. Thứ gì bà cũng không có. Phú nói như thế nào? Tuy bà không có gì, nhưng thứ gì bà cũng không thiếu. Không thiếu thốn là phú. Thế nào là quý? Người thế gian nói đến quý nhất định có địa vị. Bà không có học hành, bà không có địa vị. Người dân bình thường, bà quý ở đâu vậy? Quý vì được xã hội đại chúng tôn kính, tán thán. đây là quý của bà. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni xả bỏ phú quý giả tạm của thế gian, địa vị thế gian quốc vương đại thần cao quý, tài sản vàng bạc quý giá, phú quý giả tạm. Ngài đạt được là phú quý chân thật. Cuộc sống vật chất của Ngài là ba y một bát. Mỗi ngày ra ngoài đi khất thực, một ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây một đêm. Ngài sống cuộc sống như vậy. Cuộc sống này Ngài sống rất tự tại, sống rất an vui. Đây là phú của Ngài. Tri túc thường lạc. Phú quý của Ngài, Ngài không có địa vị. Đối với người Trung Quốc là người ăn xin, nhưng được xã hội đại chúng đương thời tôn kính, được người hậu thế cả ngàn năm tôn kính. Đây là chân quý, đây là chân phú quý. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Chúng ta muốn có phú quý thật, phải xả bỏ phú quý giả của thế gian. Loại phú quý của thế gian, hưởng thụ sự phú quý này, hưởng thụ xong rồi, rất ít người không bị đọa lạc. Nhưng thánh hiền nhân sống là phú quý chân thật, về sau nhất định là siêu thăng, nhất định sẽ không đọa lạc. Đây là điều chúng ta phải phân biệt được. Cho nên buông bỏ, diệt phiền não chướng, sở tri chướng, chắc chắn có lợi ích. Quý vị có thể diệt trừ phiền não chướng, tâm quý vị được thanh tịnh. Trong Phật Pháp nói là quý vị đắc định. Quý vị có thể buông bỏ sở tri chướng, quý vị liền khai trí tuệ. Chúng ta ngày nay hai loại đồng thời đều phải hạ thủ. Định huệ đều học. Phải hiểu được phương pháp tu học này. Công phu phải miên mật, không gián đoạn. Thời cận đại, lão cư sĩ Hoằng Niệm Tổ là tấm gương sáng cho chúng ta. Hoàng lão cư sĩ trì danh niệm Phật gần như không gián đoạn. Ông mỗi ngày ít nhất 3 vạn tiếng danh hiệu Phật, lúc nhiều sẽ niệm đến 10 vạn tiếng. Cho nên người ta niệm Phật có thể vãng sanh. Mọi thời, mọi nơi, công việc buông bỏ rồi, danh hiệu Phật của ông liền tiếp tục. Lúc gặp khách, gặp mặt người khác, trên tay ông vẫn lần chuỗi. Chúng tôi biết ông đang nói chuyện với người ta, niệm Phật ông cũng không gián đoạn. Không niệm Phật thì sẽ khởi vọng tưởng. Phiền phức chính là tại đây. Dùng một câu danh hiệu Phật đánh tan vọng tưởng. Ngày xưa tôi thân cận với Đại sư Chương Gia 3 năm. Đại sư Chương Gia trì chú cũng là trong 12 thời không gián đoạn. Ngài gặp khách nói chuyện với người ta, sâu chuỗi của Ngài chưa từng dừng qua. Trong miệng Ngài trì kim cang, quý vị xem môi Ngài đang động. Trên việc tu trì mà nói, đây là mô phạm cho chúng ta. là tấm gương sáng cho chúng ta. Chúng ta trong đời này phải thực sự chắc chắn có thành tựu. Những người này đối với chúng ta là đại ân đại đức, làm ra mô phạm cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta tu học như thế nào. Ngày nay chúng ta nhìn thấy Dũng Kiện Tý Cưu Bàn Trà Phương, pháp môn mà Ngài tu, chúng ta tổng kết lại chính là nhìn thấu buông bỏ. Buông bỏ nhìn thấu mới có thể đắc định, mới có thể khai tuệ, mới có thể tiêu trừ tất cả chướng nạn trên đạo Bồ Đề. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.